các hướng đi mục vụ liên quan tới tháng năm kính Đức Mẹ. Quý bạn thính giả thân mến, lần trước chúng ta đã ghi nhận rằng lòng sùng kính Đức Maria được biểu lộ ra trong nhiều tháng dành cho mẹ, như tháng 5 là tháng hoa, tháng 9 là tháng kính Đức Mẹ sầu bi, tháng 10 kính Đức Mẹ mân côi. Thêm vào đó còn có tháng 3 kính Thánh Giuse, tháng 6 kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và tháng 11 cầu nguyện cho những người đã qua đời. Tất cả làm thành một năm sùng kính mang đậm màu sắc tình cảm, song song với năm phụng vụ và xem ra cạnh tranh với năm phụng vụ. Trong lòng đạo đức bình dân, lòng sùng kính Đức Mẹ đã tìm ra nhiều hình thức khác nhau, có khi lệch lạc và thiếu các nền tảng kinh thánh, thần học, giáo hội học và phụng vụ. Có người cho rằng tháng năm đã trở thành nhàm chán và sắp tới lúc tàn lụi. Nhưng việc tái bùng nổ của nó khiến cho người ta phải suy nghĩ lại khi đưa ra các nhận xét không đúng đắn. Thật ra tháng năm đã không may mắn nảy sinh trong một thời đại, trong đó các vấn đề của đức tin và của lời cầu nguyện đã thường không được gợi hứng một cách trực tiếp từ lời Chúa, là nguyên lý của tư tưởng và thực hành Kitô. Thế rồi lời cầu nguyện đã không luôn luôn quy chiếu về phụng vụ là cột trụ và điều luật của phụng tự Kitô. Thánh mẫu học đã là thần học của con tim và đã không có sự nối kết cần thiết giữa Kitô học và giáo hội học. Nền tu đức đã phải mò mẫm tìm kiếm các thực hành đạo đức mới và sống kinh nghiệm các hình thái ngày nay bị coi là tầm thường xoàng xĩnh và giả tạo, dù nó đã có được nhiều hoa trái đích thật của sự thánh thiện. Việc phụng tự này đã ghi nhận một thế không quân bình giữa sự nhiệt thành linh hoạt nó và giáo lý nâng đỡ nó, giữa phẩm chất và số lượng của các thực hành. Tất cả khiến cho việc thực hành tháng năm kính Đức Mẹ, xúc tích và sốt mến đến như thế, lại được nuôi dưỡng bởi các diễn văn tràng giang đại hải, nhưng có phẩm chất nghèo nàn yếu kém. Thêm vào đó có người không thích nguồn gốc duy thiên nhiên của nó là tháng thảo mộc nở hoa, gợi nhớ các thói quen của dân ngoại. Riêng tháng 10 kính Đức Bà Mân Côi lại được trình bày với màu sắc chính trị, kỷ niệm chiến thắng của Kitô giáo trên quân hồi của đế quốc Ottoman, là thù địch của giáo hội và là mối đe dọa nguy hiểm chống lại Kitô giáo. Chính vì thế có nhiều người đòi hỏi phải canh tân các tháng kính Đức Mẹ. Thật ra nhiều ghi nhận này liên quan tới lịch sử của lòng đạo đức bình dân hơn là các tháng kính Đức Mẹ. Tuy nhiên có thể nói rằng nhiều điều có giá trị đối với sự tiến triển của lòng sùng kính Đức Trinh Nữ từ thời Trung Cổ tới nay. Cũng thật, đối với việc thực hành đạo đức này, quá phong phú nhưng cũng rất dễ bị tổn thương vì các lệch lạc có thể xảy ra. Vì không có các đề tài nổi bật, nên tháng năm đã trở thành một hình thức cống hiến một cấu trúc và một dịp cho việc mục vụ. Tính cách bình dân của gương mặt Đức Maria đã cho phép nói lên và làm cho tín hữu chấp nhận những điều của cuộc sống Kitô mà trong thời đó khó có thể làm được qua một ngõ khác. Việc thực hành này được đề nghị trong một cuộc sống Kitô sốt mến hơn, để không nhất thiết bị gắn liền với các đề tài bắt buộc. Nó đã trở thành một hình thức bao gồm mọi sự, hầu như là tổng luận của toàn lòng sùng kính mẹ Maria. Trong một cách thế nào đó, tất cả mọi sự được làm cho đi qua con người của Đức Trinh Nữ. Việc rộng mở này khiến cho tháng năm kính Đức Mẹ càng ngày càng có các gia tăng hay biến đổi, đến độ Thánh Bernardo nói, về Đức Maria thì không bao giờ thỏa mãn, nghĩa là cứ nói mãi cũng được, không bao giờ cùng. Sự thành công của tháng năm kính Đức Mẹ chứng minh cho thấy rằng lòng đạo đức này đáp ứng tâm tình của dân Kitô. Trong một thời đại trong đó đã không có các hình thức khác dễ dàng ở tầm tay, hay vì người ta đã không trông thấy chúng, việc thực hành này ngay cả khi có vẻ ngây thơ, nhưng xem ra đơn sơ và dễ có cảm tình. Nó đã được tiếp nhận như một việc đạo đức, cống hiến một câu trả lời cho rất nhiều khẩn cầu tôn giáo, vì các lý do và các lợi ích mà các tháng kính Đức Mẹ đề nghị đáp ứng được nhiều khát vọng và ý hướng của tín hữu. Tóm lại, tuy có các vấn nạn không được giải đáp vĩnh viễn, nhưng các yếu tố khác nhau dẫn đưa tới chỗ phải công nhận uy tín của thực hành này, miễn là nó được canh tân một cách đúng đắn. Lịch sử sẽ chỉ có thể đưa ra phán đoán của nó trong thời gian dài. Nỗ lực canh tân lòng sùng mộ không được lơ là đối với sự nhạy cảm đích thật của dân Kitô luôn luôn rất gắn bó với tất cả những gì liên quan tới Đức Mẹ mà họ cảm thấy rất gần gũi. sự kiện lòng sùng kính Đức Mẹ trước đây đã có một định hướng thiếu phê phán, không được dẫn đưa tới chỗ thay đổi nó một cách sâu đậm, khiến cho không còn có thể nhận ra nó nữa, vì một lòng nhiệt thành lộ liễu muốn rằng mọi sự phải tinh tuyền và hoàn hảo. Vì như thế sẽ là một thất bại, chứ không phải là một thành công. Trong một lĩnh vực quan trọng, trong đó đức tin giao thoa với lòng đạo đức bình dân, và lòng đạo hạnh là một biểu lộ chính xác đức tin, chứ không phải là một việc đơn giản hóa các phong phú của Kitô giáo. Cần phải canh thức trước các nguy hiểm của sự hàm hồ và lệch lạc. Thật vậy, có thể cho rằng các khía cạnh của lòng đạo hạnh tự nhiên cũng như các khía cạnh của nền văn hóa có thể phúc âm hóa được và tháp nhập vào trong phụng tự Kitô. Ngoài ra, các đóng góp suy kém và chế tạo của lòng đạo đức thời Baroque và thời thế kỷ 19 có thể được sửa đổi và thắng vượt qua một tiếp xúc và trao đổi với các yếu tố kinh thánh phụng vụ. Nền thánh mẫu học và nền tu đức thánh mẫu được canh tân có thể đóng góp phần mình. Tháng 5 cũng như tháng Mân Côi, cống hiến các gợi ý mục vụ cho một phụng tự thánh mẫu ngoài phụng vụ thích ứng với các tình hình và trao ban nhiều khả thể. Nhưng các sùng mộ ấy không được đề nghị như là một thay thế bình dân cho lời cầu nguyện phụng vụ đòi hỏi hơn. Tất cả các hiện thực cụ thể của việc chúc tụng và tôn kính mẹ Maria phải làm sao để có thể tự biện minh trước một kiểm thực thần học. Việc biên soạn và cung cấp các tài liệu trợ giúp mới ngày nay có một định hướng khác. Khi duyệt xét các tháng mới sau này, người ta nhận ra một định hướng đã xác định. Tháng 5 hướng tới chỗ tiến triển thành một tháng cử hành lời Chúa. Người ta cảm nhận được ảnh hưởng của cuộc cải tổ phụng vụ cũng như giáo lý mới về Đức Mẹ, cả khi sự thay đổi đó vẫn chỉ là hình thức. Tài liệu Marialis Cultus còn khuyên không hiệp nhất các thực hành cầu nguyện bình dân trong các buổi cử hành lẫn lộn với các lời nguyện đặc thù hơn của các sách phụng vụ. Ở đây không có phương pháp cần đề nghị hay loại trừ trước, cần có ý thức về sự đúng đắn của hành động và một kiểu kín đáo giúp phân biệt và lượng định những gì nên làm. Đứng trước việc khai tâm tín hữu cho năm phụng vụ, tháng 5 kính Đức Mẹ phải giúp nhìn Đức Maria trong tương quan với lịch sử cứu độ, nghĩa là với việc cử hành mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô và mầu nhiệm khai mào giáo hội. Khía cạnh này xem ra phong phú và khiến cho chúng ta nghĩ tới một thay đổi lịch sử các tháng sùng kính. Với sự trùng hợp tháng 5 với 50 ngày của mùa phục sinh, tập trung nơi sự gặp gỡ với Chúa phục sinh hiện diện trong giáo hội và nơi việc chờ đợi ơn Chúa Thánh Thần trong ngày lễ ngũ tuần. Tháng 5 có thể là thời gian mà sách Tông đồ Công vụ nhắc nhở một cách đơn sơ, lời cầu nguyện của giáo hội khai sinh với Đức Maria. Sau khi Chúa Giêsu về trời, các tông đồ trở về nhà tiệc ly, tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu và với anh em của Đức Giêsu. Giáo lý và lời cầu nguyện như vậy sẽ được hướng tới sự sống phục sinh nơi Chúa Kitô và tính cách mới mẻ của thần khí. Thực hành này có thể bắt đầu lấp đầy một thiếu hụt văn hóa, đó là việc thiếu chú ý tới sự hiện diện của Đức Maria trong các lễ phục sinh. Tháng 10 sẽ được dùng để thực hành việc lần hạt mân côi trong các hình thái được canh tân mà Tông huấn Marialis Cultus trình bày và khích lệ. Bên trong lược đồ các mầu nhiệm vui, thương, mừng có thể đưa vào các biến cố và mầu nhiệm khác của cuộc đời Chúa. Đây là điều đã được Đức Gioan Phaolô II làm với các mầu nhiệm sự sáng. Và đây là một việc duyệt qua phúc âm có thể tìm ra chỗ trong thời thường niên của năm phụng vụ.